Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về cuộc chiến chống bệnh SIDA hiện nay, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Yaoundé. Báo chí Phi Châu lên án thái độ của báo chí Tây Phương đối với Đức Thánh Cha. 4 ngày sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cameroon, báo The Cameroon Tribune nói đến sự thành công của chuyến viếng thăm và lên án cuộc bút chiến do báo chí Tây Phương mở ra nhắm vào ngài. Nữ ký giả Marie-Claire Nanana của tờ báo viết rằng Cameroon và Phi Châu đã sống 4 ngày tuyệt vời. Nữ ký giả này xác tín rằng đây là một thành công lớn lao và là một biến cố vĩ đại đối với giáo hội và toàn lục địa. Ký giả Nanana viết như sau: đặt tình yêu vào trọng tâm chuyến viếng thăm, bảo đảm rằng Thiên Chúa yêu thương chúng tôi, những con người khốn khổ trên trần gian này, Đức Thánh Cha làm cho chúng tôi tràn đầy hy vọng. Đây là điều mà báo chí Tây Phương, nhất là Pháp, không hề nhắc đến. Ký giả Nanana viết, không có một tiếng về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới, không có một lời về tài liệu do Đức Thánh Cha biên soạn. Họ đã làm tê liệt các làn sóng với một cuộc bút chiến hoàn toàn do họ tạo ra. Bởi lẽ, ra khỏi ngữ cảnh của lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về bao cao su, họ đã bóp méo vấn đề. Một thí dụ khác cho thấy có cả một chiến lược của báo chí Tây Phương nhằm bóp méo sứ điệp của Đức Thánh Cha. Tại Angola, họ đã cố tình che đậy sứ điệp của Đức Thánh Cha bằng cách chỉ chú trọng đến một lời tuyên bố của Ngài về việc phá thai thường được gọi là với mục đích chữa trị. Ký giả Nanana nhấn mạnh, nếu chỉ tóm gọn chuyến viếng thăm 8 ngày của Đức Thánh Cha trong 2 câu ngắn, nhất là 2 câu có thể gây phản ứng trong một công luận vốn đã bị lèo lái, người ta hẳn muốn bóp méo sứ điệp của Đức Thánh Cha. Điều khiến cho ký giả này phẫn nộ là người ta bảo rằng họ nói thay cho người dân Phi Châu. Ký giả Nanana viết, hỡi các bạn đồng nghiệp, xin cảm ơn các bạn, nhưng các bạn chỉ nói cho các bạn và công chúng của các bạn thôi. Những người Phi Châu đã đủ trưởng thành để đọc hiểu và nếu cần phân tách các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng để từ đó rút ra cái tinh túy. Kết thúc bài viết, ký giả Nanana nghĩ rằng Đức Thánh Cha Benedicto cần tình thương mến của các tín hữu Phi Châu để bình thản tiếp tục sứ mệnh của Ngài trong một Âu Châu đang chối bỏ chiều kích thiêng liêng của thế giới. Kim Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm Phi Châu vừa qua của Đức Thánh Cha là dịp để nhắc lại tầm quan trọng của lục địa này. Trong bài xã luận trên số báo ra ngày 24 tháng 3 vừa qua, chủ bút Jan Maria Vian viết rằng chuyến viếng thăm Phi Châu của Đức Thánh Cha là dịp để Tòa Thánh nhắc lại với thế giới về tầm quan trọng ngày càng gia tăng của lục địa Phi Châu. Chủ bút báo Người Quan sát Roma nhận định rằng, mặc dù phải gánh chịu bao nhiêu tệ nạn và bất công trầm trọng, mặc dù bị khai thác bởi các chủ nghĩa thực dân mới, và hầu như bị các phương tiện truyền thông thế giới lãng quên, Phi Châu lại có những tiềm năng bao la và sự phong phú, khiến nhiều người phải ganh tị. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nói đến những tiềm năng này và kêu gọi các dân tộc của lục địa này hãy đảm nhận trách nhiệm của mình. Ngài nhấn mạnh đến tình liên đới và dân chủ, đồng thời kêu gọi người Phi Châu hãy khước từ những chính sách do ngoại bang áp đặt. Ngài nói đến những quyền lực thực dân mới đang cướp bóc các tài nguyên thiên nhiên và cổ võ việc phá thai dưới chiêu bài chữa bệnh, nhưng trong thực tế là để kiểm soát dân số. In Roma, cộng đồng Thánh Egidio lên án những công kích có hệ thống nhắm vào Đức Thánh Cha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, hôm thứ Ba, 24 tháng 3 vừa qua, giáo sư Andrea Riccardi người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio nói rằng, người ta thường hùa theo để công kích Đức Thánh Cha. Giáo sư Ricardi nói, khi Đức Giáo Hoàng nói, người ta bảo rằng Ngài sai lầm, và khi Ngài nói một điều gì đó, người ta chỉ đi tìm sự sai lầm. Là một sử gia, giáo sư Ricardi khẳng định rằng, thường, vị Giáo Hoàng tốt nhất là người bị phê bình nhiều nhất. Nhiều người quên rằng, khi mới lên làm Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bị chỉ trích nặng nề, ngay cả trong nội bộ giáo hội. Người ta tố cáo Ngài ba lan hóa giáo hội công giáo. Người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio lấy làm tiếc là lời tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh sida tại Phi Châu, đã bị báo chí Tây Phương xem như chủ đề của chuyến viếng thăm Phi Châu của Ngài. Giáo sư Ricardi nêu lên câu hỏi, có nhà lãnh đạo thế giới nào đã đến thăm Phi Châu 7 ngày chưa? Bà Merkel, ông Sarkozy ư? Không ai cả, ngoại trừ Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc. Được thành lập vào năm 1968, cộng đồng Thánh Egidio phục vụ người nghèo và các bệnh nhân sida, nhất là tại Phi Châu. Là tổ chức chuyên đứng ra làm trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình, cộng đồng Thánh Egidio được xem là một trong những đường dây ngoại giao ngầm của tòa thánh. Tin Havana. Chính phủ Cuba cho phép trùng tu các nhà thờ tại thủ đô Havana. Trong một quốc gia cộng sản như Cuba, là nơi mà đơn xin cất nhà thờ phải chờ đợi trong nhiều năm, việc chính phủ cho phép trùng tu 4 ngôi thánh đường lớn tại Havana là một dấu hiệu đầy hứa hẹn về việc cải thiện các mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Vài tuần lễ sau khi dự án trùng tu các nhà thờ được chính phủ chấp thuận, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tặng 6.000 âu kim cho những người thực hiện dự án. Các nhà thờ cần được tu sửa đã có từ giữa thế kỷ thứ 18 và phản ánh lối kiến trúc của thời thuộc địa Tây Ban Nha. Một phát ngôn viên của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng, việc chính phủ cho phép trùng tu các ngôi thánh đường tại thủ đô Havana là một dấu hiệu tốt cho thấy có sự cải thiện quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Theo người phát ngôn của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, kể từ lúc ông Raúl Castro lên kế vị chủ tịch Fidel Castro, bào huynh của ông, các tín hữu công giáo và Kitô nói chung không còn bị xem là kẻ thù của nhà nước nữa. Tưởng cũng nên nhắc lại, dạo tháng 2 năm ngoái, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến Cuba để khánh thành ngôi nhà thờ đầu tiên được chính phủ cho phép xây cất. Việc chính phủ cho phép xây cất và trùng tu các ngôi thánh đường là một nguồn hy vọng lớn lao. Cách đây gần 30 năm, Chủ tịch Fidel Castro đã ra lệnh trục xuất các nhà thừa sai ngoại quốc và tịch thu các cơ sở của giáo hội, mà phần lớn hiện vẫn còn nằm trong tay chính phủ. Tin New Delhi. Bản báo cáo thường niên của Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ trong năm 2008 viết rằng, năm vừa qua là một năm khủng khiếp đối với các tín hữu Kitô tại Ấn Độ. Được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích đăng, bản báo cáo nói trên cho biết, trong năm vừa qua, có 106 vụ tấn công riêng rẽ nhắm vào các tín hữu Kitô hay các cơ cấu của giáo hội, diễn ra tại 16 bang Ấn Độ. Trung bình cứ mỗi tháng có đến 9 vụ tấn công. Bản báo cáo chia các vụ tấn công tại bang Odisha thành 2 giai đoạn. Cả 2 giai đoạn đều là một trang sử đen tối trong xã hội Ấn Độ, cách riêng đối với những giá trị như dân chủ, tự do, đa nguyên và tôn trọng quyền của cá nhân. Bản báo cáo viết, đây quả thực là một thành tích tiêu cực trong lịch sử Ấn Độ. Giai đoạn tấn công đầu tiên tại bang Odisha được bản báo cáo mô tả như là kết quả của một cuộc thanh lọc chủng tộc diễn ra hồi cuối năm 2007 và đầu năm 2008, khi các nhóm ấn giáo cực đoan tấn công cộng đồng tín hữu Kitô, phá hủy 105 nhà thờ, sát hại 9 tín hữu Kitô, hãm hiếp phụ nữ, đốt phá trên 750 ngôi nhà và làm thiệt hại 40 cơ sở kinh doanh. Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 2008, và đây là kết quả của chủ nghĩa khủng bố bắt nguồn từ ấn giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về cuộc chiến chống bệnh SIDA hiện nay. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các cơ quan truyền thông và một số chính phủ Tây Phương đã có những phản ứng gay gắt về lời tuyên bố của Đức Thánh Cha liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu. Tưởng cũng nên nhắc lại, trên chuyến bay từ Roma đến Yaoundé, Cameroon, hôm thứ Ba, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói rằng dịch bệnh SIDA không thể được giải quyết bằng việc phân phối bao cao su. Không những đó không phải là giải pháp cho vấn đề, mà còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng hơn. Báo chí Tây Phương và nhiều chính trị gia cho rằng Đức Thánh Cha thiếu nhạy cảm đối với dịch bệnh bi thảm đang hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Phi Châu. Ông Bert Koenders, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển của Chính phủ Hà Lan nói rằng, lời tuyên bố của Đức Thánh Cha có tính cách cực kỳ nguy hại và nghiêm trọng, và làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp thì lại cho rằng lời tuyên bố của Đức Thánh Cha gây nguy hại cho các chính sách y tế công cộng và nghĩa vụ phải bảo vệ sự sống. Bộ trưởng Y tế Đức còn tỏ ra gay gắt hơn khi bảo rằng Đức Thánh Cha thiếu trách nhiệm khi không cho phép những người nghèo nhất trong những người nghèo được sử dụng bao cao su. Thật ra những lời chỉ trích trên đây của những đại diện các chính phủ tự nhận là nhân đạo này cũng vô lý và thiếu khoa học không kém. Trong một cuộc nghiên cứu được thực hiện hồi năm 2003, Cơ quan Phòng chống SIDA của Liên Hiệp Quốc cho biết, tỷ lệ không công hiệu của bao cao su trong việc phòng ngừa bệnh SIDA là 10%. Những cuộc nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ không công hiệu này lên đến 50%. Tại Thái Lan, bác sĩ Somchai Pinyoponpanik, Phó Giám đốc Phòng Kiểm soát Bệnh tật tại Bangkok nói rằng 46,9% phụ nữ và 39,1% đàn ông sử dụng bao cao su bị nhiễm siêu vi HIV. Khi Đức Thánh Cha nói rằng việc phân phát bao cao su làm cho vấn đề trầm trọng hơn, hẳn Ngài đã biết các con số thống kê. Một số quốc gia như Nam Phi chẳng hạn, khuyến khích quan hệ tình dục an toàn và sử dụng bao cao su được Liên Hợp Quốc, Liên Âu và các tổ chức không chính phủ tài trợ, vẫn là những nơi mà dịch bệnh SIDA bùng nổ. Trái lại, những nước cổ võ sự tiết dục và trung thành trong đời sống hôn nhân đã làm hạ giảm tỷ lệ mắc bệnh này một cách đáng kể. Đáng chú ý nhất là kết quả nghiên cứu mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Dân số và Phát triển thuộc Trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Dưới sự điều động của giáo sư Edward Green, trung tâm này đã theo dõi phương pháp thường được gọi là ABC, được thực hiện tại Uganda, Phi Châu. A. Abstinence, có nghĩa là kiêng khem. B. Be faithful, có nghĩa là hãy sống trung thành. Và C. Condom, tức bao cao su. Kết quả nghiên cứu của giáo sư Green cho thấy, kể từ năm 1991, tỷ lệ mắc bệnh SIDA tại Uganda đã từ 21% giảm xuống còn 6%. Trước kia giáo sư Green là người ủng hộ việc sử dụng bao cao su, nay kêu gọi tiết dục và chung thủy trong đời sống hôn nhân. Nhiều cuộc nghiên cứu, ngay cả của Liên Hiệp Quốc, xác nhận rằng nơi nào càng sử dụng bao cao su nhiều thì nơi đó tỷ lệ mắc bệnh SIDA càng cao. Ông Norman Hears, một bác sĩ gia đình và chuyên gia về dịch bệnh học tại Trường Đại học San Francisco, bang California, Hoa Kỳ, khẳng định rằng, cổ võ sử dụng bao cao su tại Phi Châu là một tai họa. Nếu muốn biết ảnh hưởng của giáo hội Công giáo trong việc phòng chống bệnh SIDA, chỉ cần nhìn vào Phi Lục Tân, nước có đông Công giáo nhất tại Á Châu. Tại đây, tỷ lệ những người mắc bệnh SIDA không quá 0,1%. Ngay cả báo The New York Times là tờ báo đã hùa vào cuộc tấn công nhắm vào Đức Benedicto, cũng phải nhìn nhận rằng, nền đạo đức truyền thống được xây dựng trên sự tiết dục và lòng chung thủy, đã đánh bại bệnh SIDA tại Phi Lục Tân. Trong số ra ngày 20 tháng 4 năm 2003, báo này viết rằng, tại Phi Lục Tân, tỷ lệ rất thấp của việc sử dụng bao cao su
và tỷ lệ rất thấp những người nhiễm siêu vi HIV xem ra đi đôi với nhau. Tại đây, các chương trình phòng chống bệnh SIDA đều khuyến khích việc sử dụng bao cao su, nhưng bao cao su lại không có sẵn tại nước này, và việc sử dụng bao cao su lại gặp phải sự chống đối của giáo hội công giáo. Câu hỏi được đặt ra là, với những bằng chứng trên đây, tại sao các viên chức Liên Hiệp Quốc, Liên Âu và các tổ chức tự xưng là nhân đạo lại tiếp tục nhấn mạnh đến nhu cầu phải sử dụng bao cao su và tấn công giáo hội công giáo? Vì giáo hội này đề cao việc giáo dục, sự tiết dục và lòng chung thủy trong đời sống vợ chồng. Một số người cho rằng, vì người đàn ông Phi Châu không thể được giáo dục để sống có trách nhiệm, cho nên khuyến khích họ sử dụng những phương tiện kỹ thuật, một cách cụ thể bao cao su là giải pháp dễ dàng nhất. Tuy nhiên, người ta quên rằng, một khi loại bỏ ý thức trách nhiệm và ý niệm về lòng chung thủy, thì thân xác đàn bà sẽ chỉ còn bị xem như đồ vật mà thôi. Ngay cả những người nhiệt thành nhất trong phong trào tranh đấu cho quyền của người phụ nữ, cuối cùng lại cổ võ cho một hình thức nô lệ mới. Trong nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc và Liên Âu đã cổ võ cho điều thường được gọi là hướng dẫn về việc phòng chống SIDA và nhân quyền. Với những hướng dẫn này, Liên Hiệp Quốc và Liên Âu khẳng định rằng, nếu các quốc gia không thay đổi luật lệ liên quan đến việc phòng chống bệnh SIDA, thì căn bệnh này sẽ không bao giờ bị đánh bại. Những hướng dẫn này kêu gọi tự do tính dục hoàn toàn và khuyến khích những hành động tính dục đồi bại như ngoại tình, mại dâm, đồng tính luyến ái, v.v. Họ quên rằng, chính những sinh hoạt tính dục đồi bại ấy là nguyên nhân làm cho bệnh SIDA lây lan. Đằng sau việc khuyến khích sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA là cả một ý thức hệ nhằm cổ võ tự do luyến ái, phá thai, hôn phối của những người đồng tính vậy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mật ngọt chết ruồi là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Một hội nghị quốc tế về SIDA vừa qua tại Mexico cho biết, số người chết vì bệnh SIDA trên toàn cầu ước tính khoảng 2 triệu trong năm 2007, và hiện nay có khoảng 33 triệu người sống chung với HIV trong năm 2007. Tại châu Phi, số người nhiễm HIV vẫn gia tăng một cách đều đặn. Trong một vài vùng thuộc Trung Phi, dường như cứ năm thanh niên thì đã có một người bị nhiễm virus SIDA. Tại Nairobi, thủ đô Kenya, cứ 3 gái điếm thì đã có 2 cô mắc phải căn bệnh thế kỷ này. SIDA là một căn bệnh chết người, chưa có loại thuốc chủng ngừa nào có công hiệu chống lại loại virus vốn khó vây hãm này, bởi nó luôn thay đổi đặc điểm di truyền, khiến ta khó nhận diện. Thời đại hiện nay, tuy đã có những phát triển vượt bậc trong y khoa, nhưng con người vẫn chưa tìm được loại thuốc đặc trị cho căn bệnh hiểm nghèo này. Trong khi đó, người mắc bệnh lại khó phát hiện ra mình đang mang án tử khi bệnh chưa phát triển rõ rệt. Vì thế, một cách âm thầm và im lặng, thần chết của căn bệnh SIDA lặng lẽ đưa lưỡi hái của mình cướp đi sinh mạng của bao con người. Không một nòi giống hay chủng tộc nào thoát khỏi bệnh SIDA, và căn bệnh này cũng không chừa một tầng lớp, giai cấp hay một độ tuổi nào. Từ kẻ buông lỏng phong hóa trong đời sống cho đến những kẻ sống nghiêm túc trong đời sống vợ chồng, vì họ vẫn có thể là nạn nhân bị lây nhiễm từ vợ hoặc chồng của mình. Từ những người lớn tuổi cho đến những bào thai còn chưa kịp chào đời. Không trừ ai, căn bệnh này quả là một cơn ác mộng cho nhân loại, giữa thế kỷ văn minh và tiến bộ này. Bệnh SIDA không lây qua các quan hệ nghề nghiệp hay xã hội. Virus xâm nhập qua đường máu hoặc qua các sản phẩm từ máu đã nhiễm virus. Chính vì thế, nghiện ngập ma túy là môi trường lý tưởng cho sự lây nhiễm nhanh chóng các loại virus giết người này. Các hình thức tiếp xúc trong quan hệ tình dục với người đã bị nhiễm bệnh cũng là nguyên nhân để căn bệnh này được phổ biến rộng rãi. Một vết thương, thậm chí là rất nhỏ, nơi thực hiện hành vi tình dục cũng được cho virus xâm nhập. Bệnh cũng truyền qua việc mang thai. Một người đàn bà mắc bệnh có thể truyền virus cho con mình khi mang thai hoặc sinh nở, vì virus có thể đi qua nhau thai. Trong khi một số nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV đang kêu gọi nhân loại trên toàn thế giới sử dụng bao cao su trong khi quan hệ tình dục như một biện pháp tối ưu cho việc phòng chống sự hoành hành của căn bệnh hiểm nghèo này, thì theo tin từ viết Tribune Online, hôm ngày 17 tháng 3 vừa qua, phát biểu trên chuyến bay từ Rome đến Yaoundé, thủ đô Cameroon, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm châu Phi, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nói, SIDA là một thảm kịch không thể đẩy lui chỉ bằng tiền, và không thể đẩy lùi nhờ phát bao cao su. Việc này thậm chí có khi còn làm cho tình hình trầm trọng thêm. Đức Giáo hoàng khẳng định, cách đối phó với tình trạng HIV/AIDS hiện nay là sống chung thủy một vợ một chồng. Phát biểu của Đức Thánh Cha ngay lập tức bị một số nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống HIV phản đối. Họ cho rằng, trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới, đặc biệt là ở châu Phi, bị thiệt mạng do căn bệnh SIDA, thì Đức Giáo Hoàng không nghĩ ra điều gì thiết thực hơn để nói, ngoài việc nhắc lại quan điểm của Vatican về bao cao su. Tổ chức Y tế Thế giới tin rằng, luôn sử dụng bao cao su và sử dụng đúng cách sẽ giúp giảm 90% nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong khi đó, giáo hội không chấp nhận các biện pháp ngừa thai nhân tạo và cho rằng cách tốt nhất để đối phó với bệnh SIDA, đặc biệt là ở châu Phi, là làm theo lời răn của giáo hội về hành vi chuẩn mực và đạo đức của con người. Năm 2003, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC, Hồng Y Alfonso López Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, thậm chí còn cho rằng bao cao su không hiệu quả vì virus HIV vẫn có thể đi qua phương tiện bảo vệ này. Quý vị và các bạn thân mến, không thể đẩy lùi HIV/AIDS bằng bao cao su và tiền và lời kêu gọi con người hãy sống chung thủy một vợ một chồng của Đức Benedicto thứ 16 hay lập trường quan điểm của giáo hội chẳng khác nào đã, đang và sẽ thực hiện một cuộc lội ngược dòng khi mà chủ nghĩa hưởng thụ và thực dụng đang chi phối trong từng ngõ ngách đời sống con người. Giáo sư Bart Nhi, một Việt Kiều tại Pháp, là nhà trị liệu tâm lý học và tình dục hàng đầu của Pháp. Phóng viên sinh viên Việt Nam đã có dịp trò chuyện cùng giáo sư khi ông về Hà Nội tổ chức hội thảo văn hóa và sự công bằng trong tinh thần, khi được hỏi, giáo sư có cho rằng quan niệm về tình dục của giới trẻ hiện nay hơi lệch lạc không? Ông trả lời, trước đây, người ta quan niệm tình dục như ngôi nhà một cột. Cái cột duy nhất ấy là để duy trì nòi giống, nhưng tôi lại quan niệm tình dục như một ngôi nhà ba cột. Cột thứ nhất là để duy trì nòi giống, tức là phải có cơ quan sinh dục của nam và của nữ. Kiểu quan hệ tình dục duy trì nòi giống chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, và độ tuổi để có thể làm được kiểu quan hệ này cũng không dài. Cột thứ hai là để thư giãn, để giải lao và để tái tạo. Nếu không có đối tác khác giới, chỉ còn một mình, tức là thủ dâm hoặc đồng tính, cũng có thể làm được. Độ tuổi để tận hưởng cảm giác sung sướng này cũng rất dài. Xã hội đang lợi dụng cái cột này để kinh doanh với nhiều hình thức. Cột thứ ba là tình dục hủy diệt. Trong mỗi con người đều có hai xung lực, sống và hủy diệt. Ví dụ khi yêu, trong đầu có ý nghĩ có thể bóp nát người mình yêu, giết chết người mình yêu vì yêu quá. Đấy là xung lực hủy diệt. Xã hội nghiêm cấm cột tình dục thứ ba này. Như vậy, theo quan điểm của giáo sư Bác Thơ Nhi, nhà trị liệu tâm lý học và tình dục hàng đầu của Pháp, thì xã hội con người lên án cột thứ ba là tình dục hủy diệt, chấp nhận giá trị truyền thống của cột thứ nhất là duy trì nòi giống, và đặc biệt ủng hộ cột thứ hai là xem quan hệ tình dục là một cách thức để con người hưởng thụ khoái lạc và thư giãn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mục đích truyền giống và thỏa mãn đòi hỏi của bản năng, thì sinh hoạt tình dục của con người không khác gì của các động vật khác. Điều làm nên sự khác biệt giữa con người và con vật trong lĩnh vực này, đó là ở con người, tình dục còn được xem như là một sự tương tác, giao hòa, giao cảm giữa một người nam và một người nữ. Thiên Chúa đã phán, và cả hai trở nên một huyết nhục, nghĩa là bao hàm một sự hòa quyện của tâm hồn và thể xác để họ hoàn toàn thuộc về nhau. Đó là một quá trình thực hiện hóa một sự hợp nhất, vốn đòi hỏi sự hiểu biết, cảm thông, tình thương và lòng hy sinh. Hơn lúc nào hết, giới trẻ ngày nay phải được trang bị những quan niệm đúng đắn về tình yêu. Theo các nhà phân tâm học, thì tình yêu và dục tính thường xảy ra đồng thời, nhưng sự trùng hợp không phải là bằng chứng của sự đồng nhất, vì có thứ dục tính không tình yêu, dục tính song phản. Tình dục diễn ra đầy rẫy ở các nơi nhà thổ, các địa điểm kinh doanh thân xác phụ nữ, nhưng làm gì có tình yêu tồn tại ở những nơi đó? Cũng như, có thể có tình yêu mà không có dục tính, như những người có vợ hoặc chồng bị bệnh, hoặc họ phải hy sinh tiết dục để thực hiện sự hạn chế sinh sản. Vì thế, trong một nền văn hóa thương mại như hiện nay, việc phân biệt sự khao khát tình dục tự nó với tình yêu là rất quan trọng trong nhận thức của người trẻ. Không ai phủ nhận rằng bao cao su giúp giảm nguy cơ bị lây nhiễm đến 90%, nhưng đây cũng chính là một thứ mật ngọt để chết những chú ruồi xấu số, bởi vì nó tạo điều kiện tốt cho con người sống buông tuồng, dễ dãi, trong lúc chỉ cần một lần sơ xuất trong quan hệ thôi cũng đã đủ để lây nhiễm bệnh rồi. Và đây cũng là nguyên nhân khiến những cái chết ngọt ngào được lan rộng hơn. Giới trẻ phải hiểu rằng, tình yêu trong trách nhiệm là con đường dẫn đến hạnh phúc, vì không có sự tìm kiếm lạc thú ích kỷ nào là tuyệt đối an toàn. Hạnh phúc của con người là khám phá lại ý nghĩa của tình yêu nhân loại và của hôn nhân theo đúng ý định ban đầu của Thiên Chúa. Giới trẻ cũng có ý kiến cho rằng, chỉ có hai giải pháp để chọn lựa. Hoặc dùng bao cao su, hoặc chịu bị lây bệnh. Họ đã cố tình phủ nhận một giải pháp thứ ba, đó là tình yêu tự nguyện, chân chính, lòng chung thủy, biết nâng niu tôn trọng tình yêu giới tính mà Thiên Chúa đã ban trong đời sống hôn nhân như một ân sủng quý giá. Dĩ nhiên, đây là điều khó thực hiện, nhưng không phải là không thể thực hiện. Với sự trợ giúp của ơn Chúa và hy sinh nỗ lực của bản thân, thì đây là một lý tưởng hoàn toàn khả thi. Và đây cũng chính là giải pháp duy nhất thể hiện đầy đủ tính nhân bản trong tính dục, tôn trọng cảm thức về tình yêu và sự tự chủ, đồng thời đảm bảo cho nhân loại thoát khỏi bóng đêm của thần chết đang bao trùm. Khi còn trong xã hội hồng hoang, con người sống quần hôn và trong xã hội phong kiến là chế độ đa thê. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, việc chung thủy một vợ một chồng lại là biểu hiện cao của một đời sống tình dục có văn hóa. Vì điều đó giúp cho những cặp vợ chồng ngày càng trung thành, hạnh phúc, có trách nhiệm và gắn bó với nhau hơn, giúp gia đình êm ấm, xã hội phát triển ổn định và tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến! Văn hào Shakespeare có nói, bi kịch của con người xảy ra trên giường ngủ nhiều hơn ngoài bãi chiến trường. Điều này càng đặc biệt đúng, trong hoàn cảnh chúng ta chỉ biết hưởng lạc và tán đồng việc sử dụng biện pháp ngăn ngừa căn bệnh chết người một cách ích kỷ. các chiến dịch quảng bá và cổ vũ việc dùng bao cao su như một phương cách tối ưu để ngăn ngừa căn bệnh của thế kỷ, chẳng khác nào một dĩa mật thật ngon lành, dễ chịu, thỏa mãn cơn thèm khát hưởng lạc dục tính theo bản năng của con người. Nhưng đó là cây bẫy ngọt ngào, nhấn chìm bao tâm hồn trong cuộc sống sa đọa và trụy lạc. Vì nếu sống với một tình yêu có trách nhiệm và trung thành, thì đó là cánh cửa mở ra sự sống. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người đi lại qua đó, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm ra lối ấy. Hãy lựa chọn. Một kỹ năng sống cần phải có của con người trong cuộc sống hiện đại này là kỹ năng lựa chọn, vì chúng ta sẽ phải đối diện với sự đồng dạng trong tính ưu việt của các kết quả chọn lựa. Nhưng không có giá trị hạnh phúc thật nào mà không có sự trả giá. Hãy can đảm chọn lựa con đường hẹp với tâm tình tin tưởng phó thác vào ơn Chúa, vì Ngài cũng hứa rằng, ơn ta đủ cho con. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa đã chấm dứt chuyên một mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Đức tin và lý trí của Linh Mục Thái Nguyên. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngưỡng. Nhiều người nghĩ rằng, nhân loại càng văn minh hiểu biết, khoa học càng phát triển, thì những huyền thoại và mọi niềm tin cũng chấm dứt. Con người sẽ tự động vượt thoát khỏi những lệ thuộc của tôn giáo, để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của lý trí. Bởi vậy, lý tính khoa học được tôn làm thẩm phán tối cao và là nguồn gốc của mọi chân lý. Nhà khoa học Berthelot đã ngang nhiên xác quyết như sau. Thế giới này không còn huyền bí nữa, khái niệm phép lạ và siêu nhiên tan biến như một ảo ảnh vô ích, một thiên kiến lỗi thời. Thế nhưng nhà bác học Albert Einstein khẳng quyết ngược lại, điều đẹp nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được chính là khía cạnh huyền bí của cuộc đời, đó là tình cảm sâu xa ở trong nôi của khoa học và nghệ thuật đích thực. Không chỉ những người vô thần, mà ngay cả trong nội bộ Kitô giáo, cũng có những người mang tham vọng muốn giải huyền, để chỉ còn lại những gì là thuần túy nhân loại. Nhưng khi người ta chối bỏ niềm tin này, thì tạo thêm niềm tin khác, phủ bỏ thánh thần nọ, thì lại dựng nên thánh thần kia. Thay vì tin vào một thực tại siêu việt hay vào Thiên Chúa, thì họ lại tin vào những thực tại trần thế được con người tuyệt đối hóa. Bởi vậy, thượng đế của nhiều người hôm nay là tiền bạc, danh vọng, khách hàng, tiến bộ khoa học kỹ thuật hay những nhân vật được đánh bóng và thần thánh hóa. Những ai đã từng đặt hết hy vọng vào cuộc sống này, thì cuối cùng kết quả thực tế là gì? Những tang thương, vỡ mộng của những hy vọng trong thế kỷ qua chưa làm thức tỉnh những ai chỉ tin vào quyền lực của lý trí hay sao? Khoa học có thể giải đáp nổi cái huyền bí đen tối nhất của đời người là cái chết sao? Paul Valéry nói lên tâm trạng của con người hôm nay rằng, chúng tôi văn minh, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi phải chết. Như vậy, niềm tin vào Thiên Chúa là huyền thoại hay niềm tin vào cuộc sống này là huyền thoại? Điều quan trọng đối với chúng ta không phải là khai trừ mọi huyền thoại hay chối bỏ mọi niềm tin để rồi làm cuộc đời trở nên nghèo nàn và trống rỗng. Nếu biết đề cao lý trí, thì hãy dùng lý trí để chọn lựa, gạn lọc những gì có thể làm triển nở và nâng cao tầm nhìn của con người. Lý trí phải sáng suốt phân biệt huyền thoại và huyền diệm, thần thoại với niềm tin chân chính. Phải vượt qua huyền thoại để tiến sâu vào huyền diệm. Huyền thoại chỉ là sản phẩm của con người, có tác dụng kích thích trí tưởng tượng và làm nên những cảm hứng rất thi vị cho đời, nhưng nó không có khả năng nuôi dưỡng tâm hồn. Huyền thoại tích cực có thể gợi ra phương hướng sống, nhưng không làm nên lý tưởng sống. Nó có thể làm nên những ước mơ, nhưng không thể biến ước mơ thành hiện thực. Trái lại, huyền nhiệm là tác phẩm của Thiên Chúa, là sinh khí làm nên sự sống mới cho tâm hồn, là chân trời mới bộc lộ cho ta những gì ẩn giấu trong Thiên Chúa mà người muốn mặc khải cho nhân loại. Huyền nhiệm đưa ta vào thế giới của Thiên Chúa, mang lại cho ta tâm tình an vui và hy vọng, dạy ta biết sống yêu thương và hiến dâng. Đành rằng con người không thể sống thiếu cơm bánh, nhưng cũng không thể sống viên mãn chỉ bằng cơm bánh. Đành rằng chúng ta phải sống thực tế, sống hết mình và hết tình để làm thăng tiến bản thân và góp phần xây dựng cuộc sống này, nhưng cũng phải sống cho có lý tưởng, có niềm tin và sự trông cậy để được nâng đỡ và ấp ủ trong huyền nhiệm. Trên nền tảng thiêng liêng đó, con người mới vững vàng vượt qua gian nan và thách đố của cuộc đời để thành toàn chính mình trong một định hướng siêu việt đã được khắc ghi trong chính thâm tâm của mỗi người. Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói rằng, cái thế giới tinh thần của con người thì vô cùng phức tạp, vì sự vận động của nó luôn luôn nhắm tới cái thật cao và thật xa. Càng có tuổi thì cái nhu cầu hướng tới cái tận thiện, tận mỹ, thậm chí tới cái vô cùng càng mãnh liệt. Không chỉ chúng ta muốn khoác áo huyền nhiệm vào cuộc sống này, nhưng từ cuộc sống đã là điều thiêng liêng, huyền nhiệm, bởi vì con người đã được sáng tạo nên như thế. Huyền nhiệm chính là bản chất của đời sống con người, linh ư vạn vật. Trong tâm trí mỗi người có một khoảng trống dành cho sự vô tín hoặc sự nghi ngờ hiện diện. Có nhiều vấn đề người ta suy nghĩ mà không tin, cũng có nhiều điều người ta tin mà không suy nghĩ, có nhiều vấn đề con người tin mà không thực hữu, cũng có những điều thực hữu mà con người chưa tin. Đức tin là một điều tối quan trọng mà con người không ý thức hết, đó là vì sự hiểu biết của con người còn quá ít so với chân lý mênh mông. Nếu phủ nhận đức tin, con người chỉ còn lại phần lý trí hẹp hòi mà thôi. Nhưng khi con người đã có lòng tin, mà lại tin một cách thuần lý trí, để rồi lòng tin ấy tiếp tục bị đặt vào sự sai lầm nữa, thì còn khốn đốn hơn. Chúa biết điều này, nên Ngài ban cho chúng ta đức tin vào người. Chúng ta tin rằng, có vô số vấn đề đã được dựng nên, đã hiện hữu từ trước, mà con người chưa biết, chưa nghĩ ra và chưa tin. Hay nói một cách khác, có những sự thực hữu mà tâm trí con người chưa hề với tới. Ngoài tâm trí, con người còn vô số thực hữu mà, bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Tin không những là tin có Thiên Chúa, mà còn tin nơi giáo huấn của người và tin vào tình thương của người. Tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng. Chúa không phải là đấng bắt con người kính mến, nhưng là đấng mà con người phải để cho người yêu thương mình vô hạn. Thiên Chúa cao cả, siêu việt, không phải vì người toàn năng, nhưng vì người toàn ái. Đã gọi là đức tin, tất nhiên phải vượt trên lý trí, và trong những trường hợp nào đó, ta phải từ bỏ một phần nào đòi hỏi chính đáng của lý trí. Vì tin không thể đồng nghĩa với tôi thấy hay tôi biết. Đã biết, đã thấy thì đâu còn gọi là tin. Chính vì vậy mà thư gửi tín hữu Do Thái mới xác định, đức tin là đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Đức Benedicto thứ 16 cũng cho biết, ngay bây giờ, đức tin đã cho chúng ta điều gì đó của thực tại được mong chờ, và điều thực tại hiện tại cho chúng ta một bằng chứng về những điều chúng ta chưa thấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Nói lên tiếng nói của sự thật và công lý. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày mai thứ Sáu 27 tháng 3, Tòa án thành phố Hà Nội sẽ xử phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà tại cơ sở 2 ở Hà Đông. Người bào chữa cho 8 giáo dân này chưa thể tiếp xúc với các thân chủ của mình vì hiện còn bị giam giữ tại Sài Gòn. Tin từ giáo xứ Thái Hà cho biết giáo xứ sẽ tổ chức thêm một buổi cầu nguyện nữa cho cả 8 giáo dân lẫn luật sư Lê Trần Luật và các cộng sự viên của ông vào ngày hôm nay thứ Năm 26 tháng 3. Một buổi cầu nguyện tương tự cũng đã diễn ra vào ngày 21 tháng 3. Trước đó vào ngày 18 tháng 3, nhân lễ bổn mạng của Tổng giáo phận Hà Nội và của Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, giáo dân bằng sở đã thắp nến cầu nguyện cho sự thật, công lý, hòa bình. Cầu nguyện riêng cho Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Ngô Quang Kiệt và những nạn nhân của phiên tòa sắp tới. Ủy ban Yểm trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo cho Việt Nam cũng vừa lên tiếng về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Sau khi nhắc lại việc Công an Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để ngăn chặn luật sư Lê Trần Luật ra Hà Nội, không cho ông tiếp xúc với các thân chủ để chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm, cũng như việc Công an quấy nhiễu văn phòng luật sư pháp quyền, triệu tập, tra vấn, hăm dọa các luật sư, nhân viên của văn phòng này. Luật sư Alain Wallet, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Dân chủ và Tự do Tôn giáo cho Việt Nam có trụ sở tại Montreal, Canada, đã nói như sau. Những đàn áp trắng trợn này một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam khinh thường luật lệ quốc tế và lương tâm nhân loại. Chính luật sư Lê Trần Luật đã tố cáo, chúng ta đang sống trong một chế độ mà quyền con người đã bị chà đạp một cách thô bạo. Ngay cả bản thân tôi là một luật sư cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn cường hào. Thì thứ hỏi những người dân oan, những người thấp cổ bé họng khác, thì họ chịu biết bao sự đau khổ. Chúng tôi cực lực lên án việc vi phạm nhân quyền có dự mưu của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada và những người thiện tâm hãy thi hành những biện pháp cần thiết để chấm dứt luôn việc vi phạm này. Nhưng không đợi cho các tổ chức nhân quyền ở bên ngoài lên tiếng bênh vực và nói thay cho mình. 8 người giáo dân Thái Hà bị nhà nước mang ra xét xử vì tội gọi là gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản công, đã dám đứng thẳng nói lên tiếng nói của sự thật và công lý. Đoàn người giáo dân tại Hà Nội tháp tùng 8 người giáo dân đến dự phiên sơ thẩm ngày 8 tháng 12 năm vừa qua là một hình ảnh khó quên trong lịch sử xử án, kể cả trên thế giới. Nhìn gương mặt rạng rỡ, không chút lo sợ của những bị cáo đứng trước vành móng ngựa của tòa án quận Đống Đa, người ta có cảm tưởng họ mới thật sự là thẩm phán đứng ra xét xử những kẻ dối trá. Chính vì thế mà khi kết thúc phiên tòa, không một người nào trong 8 bị cáo bị tống giam vì tội gọi là hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng, mà trái lại chỉ bị án treo. Trên đất nước Việt Nam, Kể từ khi những người cộng sản lên nắm chính quyền, mọi người dân đều sống trong sự kìm kẹp của chế độ công an trị. Có người dân nào đã không hơn một lần cảm thấy như mình đang ở trong một ngôi nhà tù lớn trên đất nước mình đang sống? Cho nên, nếu ai đó bị án treo như 8 người giáo dân Thái Hà, chắc họ sẽ thầm nghĩ. Án treo hay không treo cũng giống nhau thôi, và họ sẽ lầm lũi sống yên thân cho qua ngày đoạn tháng. Đó là ý nghĩ thường tình của những người đang sống trong chế độ độc tài áp bức. Sợ hãi là tâm trạng chung của con người trước bạo lực. Do đó khi tòa án quận Đông Đa Hà Nội tuyên phạt 8 người giáo dân Thái Hà với án tù treo, cải tạo không giam giữ hay phạt cảnh cáo, nhiều người cũng tưởng rằng 8 người giáo dân này sẽ vui vẻ đón nhận bản án và cho rằng nhà nước đã và đang ban ân huệ cho họ khi xử án. Quá biết phản ứng thông thường ấy của đại đa số người dân đang sống trong nhà tù lớn Việt Nam hiện nay, cho nên hai cơ quan truyền thông công cụ quan trọng của nhà nước tại Hà Nội là Đài Truyền hình Hà Nội và Báo Hà Nội Mới, mới vừa làm báo vừa ngủ gật để nói thuộc lòng rằng, kết thúc phiên xử, các bị cáo đều cúi đầu nhận tội. Đã quen với cảnh dùi cui và họng súng trong cái nhà tù lớn là cả đất nước. Cho nên hai cơ quan truyền thông công cụ này tưởng rằng ai cũng đều cúi đầu khuất phục để bảo quyền làm mưa làm gió. Nhưng nghĩ như thế là quá xem thường 8 người giáo dân Thái Hà. Hai trong 8 người giáo dân ấy là bà Ngô Thị Dung và bà Nguyễn Thị Việt, đã dám vượt ra khỏi cái thông lệ cúi đầu nhận tội ấy để làm đơn khiếu kiện hai cơ quan truyền thông nói trên. Đa số người Việt Nam đều chấp nhận cúi đầu trong cái hệ thống cai trị mà quyền tư pháp đều nhập nhằn với quyền lập pháp và hành pháp. Và chắc chắn người Việt Nam nào cũng đều biết rằng tất cả mọi tòa án tại Việt Nam đều chỉ là một thứ sân khấu, nơi diễn ra những trò hề chỉ có thể làm cho người dân cười ra nước mắt. Nhưng ít ra, dù có làm con kiến đi kiện củ khoai, 8 người giáo dân Thái Hà cũng cho thấy rằng họ không muốn sống với cái án tù treo vô nghĩa trong cái nhà tù vĩ đại của đất nước nữa. Rồi đây, phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày mai này cũng sẽ chỉ là thứ trò hề mà thôi. Màn đầu của trò hề đã được báo trước. Ngày 18 tháng 3 vừa qua, trên đường ra Hà Nội để chuẩn bị biện hộ cho 8 thân chủ của mình trong phiên xử phúc thẩm vào ngày mai, luật sư Lê Trần Luật đã bị công an chặn lại tại Ninh Thuận và trở về Sài Gòn. Có ngu đần cách mấy, ai mà chẳng thấy rằng đây là một hành động nhằm khủng bố luật sư Lê Trần Luật và ngăn cản không cho ông đứng ra biện hộ cho các thân chủ của mình trước tòa án. Không riêng 8 người giáo dân Thái Hà, mà cả vị luật sư này đã và đang bị khủng bố vì cuộc chiến cho sự thật và công lý. Và cũng như họ, luật sư Luật chắc chắn đã không chùn bước trước bạo quyền. Nhìn lại thái độ bất khuất của 8 người giáo dân Thái Hà và luật sư Lê Trần Luật, chúng ta hẳn nhớ lại một câu nói của Đức Thánh Cha trong bài diễn văn đọc tại phi trường Yaoundé khi vừa mới đặt chân đến Cameroon hôm thứ Ba ngày 17 tháng 3 như sau. Đứng trước khổ đau hay bạo động, tham nhũng hay lạm quyền, người tín hữu Kitô không thể giữ thinh lặng. Giáo huấn xã hội của giáo hội kêu gọi người công giáo nói lên tiếng nói của sự thật và công lý, ngay cả khi phải hy sinh chính mạng sống của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện vui rằng một cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh miệng tiếng thế gian, thỉnh thoảng họ lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện, thậm chí họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo. Thế rồi, vị linh mục ở nhà thờ đó qua đời và một ông cha mới đến thay. Ông ta không những nhìn thấu tim đen của đôi vợ chồng kia, mà còn luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về họ trước đám con chiên, khiến hai người nhiều phen xấu hổ. Vị linh mục mới cũng là người thuyết giảng rất hay, vì vậy, số người đến nghe ngày càng đông, khiến ông ta phải vận động gây quỹ để xây dựng nhà thờ nguyên mới, rộng hơn. Đúng vào thời điểm đó, người chồng của gia đình kia qua đời. Bà vợ tìm đến nhà thờ với một tấm chi phiếu có giá trị lớn, đủ để trang trải phí tổn cho việc xây dựng nhà nguyện. Điều kiện bà đặt ra là, trong tang lễ của chồng mình, linh mục phải gọi tên ông ta là một vị thánh. Vị linh mục suy nghĩ hồi lâu, rồi nhận lời và đút sét vào túi. Thế nhưng, lúc làm lễ, vị linh mục bộc trực không kiềm chế được, ông nói: đây là một người có tâm địa hiểm độc, một kẻ dối trên lừa dưới, để đạt được mục đích thì sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chợt nhớ ra lời cam kết với bà vợ của người chết, vị linh mục vội nói thêm, nhưng so với người vợ, ông ta vẫn là một vị thánh. Quý vị và các bạn thân mến! Đây là một câu chuyện vui, nhưng nó cũng phản ảnh khá trung thực, một thực trạng về tinh thần sống đạo của đa số chúng ta. Nhiều khi chúng ta cho rằng, đọc kinh nhiều, đi lễ đủ, quà cáp cho các cha hay dâng cúng nhà thờ một cách hậu hỷ, thường xuyên là phương cách để chúng ta nên thánh, để rút ngắn cự ly giữa mình và hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng thật ra, tất cả những việc làm đạo đức đó không hề giúp chúng ta trở nên thánh thiện hơn nếu chúng ta không đặt vào đấy lòng yêu mến và cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài trong chính cuộc sống của chúng ta. Ngôn sứ Jeremia đã cảm nghiệm rằng, trước khi cho ngươi hình thành trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi cho ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Như vậy, từ khởi nguyên, Thiên Chúa đã chọn chúng ta, cho chúng ta giống hình ảnh của Ngài, và ban sức sống bằng cách thổi hơi sự sống thần linh của Ngài trên chúng ta. Chúng ta nên thánh, không nhờ công trạng và những việc lành đạo đức của mình. Nhưng ngay từ lúc mới hình thành, chúng ta đã được thành thánh, chính là nhờ vào tình thương của Thiên Chúa. Trong đời sống người Kitô hữu, con đường nên thánh của mỗi người thực ra rất giản dị, và ai trong chúng ta cũng được mời gọi để có thể nên thánh. Đức Gioan Phaolô II đã nói, đừng hiểu lầm về lý tưởng trọn lành này, như thể đời sống thánh thiện đòi hỏi có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Với mong muốn trở thành người bạn tâm giao của Chúa và sống đẹp lòng Ngài, chỉ cần chúng ta chu toàn thực hiện những bổn phận hàng ngày với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, chúng ta sẽ thực hiện được điều không chỉ dành riêng cho những bậc xuất chúng, đó là nên thánh. Để khuyến khích chúng ta vững tiến trên con đường trọn lành, Đức Gioan Phaolô II đã nói, đường nên thánh thì có nhiều và thích hợp với ơn gọi của từng người. Tiến trình nên thánh là một tiến trình cá nhân. Vâng. Tiến trình đạo đức với những cách thức phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của mỗi người là yếu tố quyết định của việc nên thánh. Chúa đón nhận cố gắng của tất cả chúng ta. Ngài không quan tâm đến khối lượng hay kết quả của những việc đạo đức mà ta mang lại, nhưng Ngài đánh giá cao tình yêu của chúng ta đặt vào những công việc đó, và đó là điều kiện cần và đủ để chúng ta nên thánh. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ta cần tình yêu, chứ không cần hy lễ. Trong mùa chay này, xin cho chúng con đừng trở về với Ngài, với những nghi thức xên xang, những hình thức chay tịnh thân xác bên ngoài, nhưng xin cho chúng con biết quay về với tấm lòng khiêm tốn và yêu thương, để mỗi giọt nước mắt của chúng con rơi thực sự là giọt lệ thống hối trong tận cõi lòng tan nát khiêm cung.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.